Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 177. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Nếu như là hai thì là không một không khác, là nói không thông. Nếu như là hai thì chư pháp như nghĩa cũng nói không thông. Thế pháp cùng xuất thế pháp là một, thế pháp cùng với Phật pháp là một. Thế tại vì sao phải nói cái thế pháp, phải nói cái xuất thế pháp gì? Nói thật ra ở trong đây cái tin tức đó rất rõ ràng. Giác rồi thì gọi là Phật pháp, chính là xuất thế pháp. Mê rồi chính là thế pháp. Pháp là một cái, chỉ là giác mê. Mặc áo giác rồi thì mặc áo là Phật pháp, là xuất thế pháp. Mê rồi thì mặc áo là thế gian pháp, là pháp lục đạo luân hồi. Chỉ là một cái giác mê. Ăn cơm giác rồi là Phật pháp, là xuất thế pháp. Mê rồi chính là pháp luân hồi, pháp lục đạo. Là ở giác hay mê? Cái này không thể không biết. Cho nên nói là nhị lục thời trung, chính là từ sớm đến tối, 24 giờ. Thế gian pháp tùy duyên mà làm. Chú ý tùy duyên, không nên phan duyên. Tùy duyên là tất cả đều có thể hằng thuận chúng sanh, tất cả có thể tùy thuận hoàn cảnh. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, là tùy duyên. Không có lựa chọn, không có kén chọn. Nếu như bên trong có lựa chọn, có kén chọn, có tốt xấu, thế thì sai rồi. Đó là phan duyên, không phải tùy duyên. Tùy duyên nói viên mãn một chút, chính là chúng ta ở trong tất cả thế pháp, sinh hoạt cũng tốt, làm việc cũng tốt, đối nhân xử thế cũng tốt, thật sự có thể làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây chính là tùy duyên. Kinh Kim Cang phần sau dạy cho chúng ta bất thủ ư tướng như như bất động, đây là tùy duyên. Từ đó cho thấy tùy duyên há chẳng phải là pháp xuất thế gian hay sao? Ở trong tất cả pháp vô trụ sanh tâm, ở trong tất cả pháp bất thủ ư tướng như như bất động. Đây đâu phải là pháp thế gian. Không những thoát khỏi lục đạo, hơn nữa thoát khỏi 10 pháp giới. Có thể thấy pháp thế gian chính là pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế tùy duyên khởi. Cái chỗ này bằng tuệ nhãn khai rồi, pháp nhãn khai rồi, nghĩa là bạn nhìn thấu rồi. Nhìn thấu như thế nào vậy? Tất cả pháp bất sanh bất diệt, tất cả pháp vốn dĩ như vậy. Là giống như trong kinh Pháp Hoa nói, thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng bất hoại. Đây là cảnh giới của vô sanh pháp nhẫn. Cho nên cái thấy ở chỗ này không phải bảo bạn mắt thấy, không phải dùng nhãn thức để thấy, không phải phân biệt, không phải tư duy tưởng tượng. Cái thấy này là giác. Dùng cái chữ này làm đại biểu 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần bên ngoài, vừa tiếp xúc gọi là chiếu, liền sáng tỏ. Tiếp xúc liền sáng tỏ. Sáng tỏ là gì vậy? Sáng tỏ không một không khác. sáng tỏ, tánh không duyên khởi, sáng tỏ nhân quả không hư dối. Nếu như ở trong đời sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thật sự có công phu giác chiếu như vậy, bạn lại chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định được sanh. Không những được sanh, phẩm vị của bạn còn tương đối cao, tuyệt đối không ở trung hạ phẩm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thượng bối giảng sanh có phần. Giác, tướng của giác, diệt bất từ dĩ vi năng kháng. Nếu như cảm thấy tôi giác ngộ rồi, tôi hiểu rõ rồi, đáng tiếc người này là mơ hồ rồi. Vì sao vậy? Họ lại khởi tâm động niệm rồi. Bạn xem, lại có ngã kiến rồi. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Một cái kiến khởi lên thì bốn kiến đều khởi lên. Lại chấp ngã tướng, bốn tướng bốn kiến đầy đủ, vẫn là phàm phu sáu cõi. Ở trong chú giải, cư sĩ Giang Dị Nông nói rất hay. Phần trước chúng ta học qua rồi. Đại nhi hóa chi, nhược vô kỳ sự. Hai câu này rất là thú vị. Tâm lượng của chúng ta phải mở rộng để chuyển hóa. Đối với bất kỳ người và việc nào, không cần đi so đo thì là vô sự. Việc gì phải so đo người này như thế nào, người kia ra làm sao? Vô sự, không cần phải so đo. Tâm phải mở rộng để chuyển hóa. Ở trong tâm như chẳng có việc gì, rất sạch sẽ. Tuy là tu hành, tuy giác chiếu, vẫn là như chẳng có việc gì. Người này thật sự giác ngộ rồi. Nếu như vẫn còn so đo, trong tâm vẫn còn việc, vẫn không buông xả, vì không được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, lỗi lầm là ở chỗ này. Hy vọng đời này không còn tái phạm cái lỗi lầm này nữa. Cổ nhân nói là thiên hạ vốn vô sự, do tự làm khổ mình. Hai câu nói này có đạo lý triết học rất sâu ở trong đó. Quả thật là vô sự. Sự từ đâu mà ra vậy? Đều là do bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Nếu bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp sạch thì làm gì có sự chứ, là vô sự. Vô sự mới tự tại, vô sự mới thật sự có phước báo, thật sự có phúc. Tùy ngộ di an. Thiên hạ loạn động, họ không loạn. Thiên hạ bất an, họ bình an. Bà nói người này hạnh phúc biết bao. Ở trong mấy câu văn này, ý nghĩa rất sâu. Đảng ư thế xuất thế pháp, chánh tùy duyên thời, chánh như thị kháng. Chánh kháng thời, chánh như thị tùy duyên. Khả hứa tha thị cá lanh lợi hán. Lanh lợi hán là thiền tông cổ đại Trung Quốc tán thán người. Thượng thượng căn, lợi trí, cũng chính là minh tâm kiến tánh. Người như vậy mới gọi họ là lanh lợi hán, cũng chính là nói họ ở trong tất cả pháp được đại tự tại. Họ thật sự giác ngộ, được đại tự tại. Bên dưới mấy câu nói này rất hay, đem hình ảnh tự tại của họ nói ra rồi, đem lý do tự tại của họ nói ra rồi. Đây chính là chỗ chúng ta cần học tập. Nội tam tế, tâm bất khả đắc. Ngoại nhất thiết pháp bổn bất sanh, chân nhất liễu bách liễu, thiên hạ thái bình. Câu nói này nói thấu triệt, nói triệt để, nói viên mãn. Nội tam tâm bất khả đắc, năng chấp không thể được. Không những cái hay chấp trước, cái thứ hay khởi vọng tưởng không thể được, thì bạn lấy cái gì để khởi vọng tưởng chứ? Cái thứ hay khởi vọng tưởng không thể được, thế thì vọng tưởng đương nhiên không thể được. Cái hay phân biệt không thể được, cái hay chấp trước không thể được, cái hay lo nghĩ không thể được, cái hay bận tâm cũng không thể được. Bạn còn làm gì chứ? Bạn nên biết, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tất cả cái hay được không thể được. Bên ngoài tất cả tướng cảnh giới là pháp do nhân duyên sanh. Buổi giảng lần này của chúng ta nói qua rất nhiều lần, cái gọi là pháp do nhân duyên sanh chính là tất cả hiện tướng đều là tướng tương tục sát na, 900 lần sanh diệt mà thôi, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được, trong ngoài đều không thể được, thì bạn được cái gì chứ? Vô sự. Tôi ở nơi đây, ở trong căn phòng nhỏ là của một vị cư sĩ, cửa hỏng rồi. Hôm nay tìm một người đến sửa cửa. Ông nói với tôi cửa cần sửa kiên cố một chút, sợ người ta đến trộm đồ. Tôi bảo ở đây không có gì, đều là kinh sách, đều là để kết duyên, người nào cần thì cứ lấy, không có gì để trộm, không có đồ đạc gì cả. Nên biết được tất cả không thể được là chân tướng sự thật. Tâm kinh đến cuối cùng nói vô trí diệt vô đắc. Đây là đỉnh điểm 22 năm thuyết Bát Nhã của Thế Tôn. Bát Nhã giống như một cái bảo tháp vậy, đây là chóp đỉnh của bảo tháp. Bệnh nặng của người thế gian chính là hai cái này, một cái là cầu trí, một cái là cầu đắc. Người thế tục cầu được cao nhân, người tao nhã thế gian cầu trí, trí thì cũng không được, được cũng không có. Trong Phật Pháp nói là trí huệ chân thật. Dùng cái thí dụ học kinh này để nói, lời tôi nói người nghe hiểu được không nhiều. Nghe hiểu được họ liền tin ngay, nghe xong hoài nghi, nghe xong phủ định, thế là họ chưa hiểu. Tôi ở trong buổi giảng khắp nơi, có thời gian tôi cũng đều nhắc đến các vị. Bởi vì có không ít đồng tu phát tâm nghiên cứu kinh giáo là việc tốt. Kinh giáo phải làm sao mới có thể được vào vậy? Tôi nói với họ một cái nguyên tắc, ở trên kinh của Phật đều không có ý. Đều không có ý thì bạn không thể ở trong đây cầu giải. Bạn cầu giải thì sai rồi. Tôi dạy người cầu kinh giáo cầu như thế nào vậy? Thành thật mà niệm, không cần hiểu nghĩa. Cái này giảng như thế nào, đoạn đó có ý nghĩa gì? Không có ý, không có cách giảng. Bạn cứ thật thà niệm, niệm đến bạn tâm thanh tịnh, tự nhiên liền khai ngộ. Khai ngộ, ngộ cái gì vậy? Ngộ cái vô trí, vô đắc, giúp bạn vào cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này sau khi vào rồi thì cái kinh này khi không dùng không có ý nghĩa, khi niệm cũng không có ý nghĩa. Nếu như có người đến hỏi thì ý nghĩa liền xuất hiện ngay. Ý nghĩa là do người ta hỏi mà ra, không hỏi thì không có ý nghĩa. Vừa hỏi liền có ý nghĩa. Một người hỏi có một ý nghĩa, hai người hỏi có hai ý nghĩa, vô lượng người hỏi thì có vô lượng ý nghĩa. Cái này diệu không thể nói, Đây là sự thật, một chút cũng không sai. Cho nên Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Kinh không có ý nghĩa là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa, bạn làm sao có thể cầu ý nghĩa của nó được? Cùng một bộ kinh như nhau, cùng một câu kinh giống nhau, có vô lượng cách giảng. Cho nên nó là sống động, nó không phải khô cứng. Một cái ý nghĩa, một cách giảng, đó là chết cứng rồi. Các bạn thử xem mỗi ngày báo chí, tạp chí, cái văn chương đó là thứ chết. Nó chỉ có một ý nghĩa thôi, quyết định không có ý nghĩa thứ hai, là khô cứng. Không giống như Phật Pháp, Phật Pháp là sống động, nói thế nào cũng nói thông. Người khác nhau, họ có khó khăn khác nhau, cùng một câu kinh văn như nhau, thấy đều giải quyết hết. Cho nên kinh có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là khởi dụng, là khởi tác dụng. Chúng ta thường nói hậu đắc trí. Chúng ta muốn cầu là cầu căn bản trí. Căn bản trí là vô trí. Cái đạo lý này rất khó hiểu. Phật ở trên kinh cũng có nêu thí dụ. Bộ kinh nào tôi không thể nhớ được. Đây là trước kia, lúc còn rất trẻ, lúc mới học Phật, xem một số kinh điển, có một cái ấn tượng như vậy. Từng có người hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong hàng đệ tử Phật, trí huệ đệ nhất là Xá Lợi Phất. Có người liền thỉnh giáo với Phật, Xá Lợi Phất tại vì sao lại có trí huệ lớn như vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật không hề giải đáp, liền nêu ra một thí dụ. Ngài nói, ông có nhìn thấy cái trống hay chưa? Ông ta nói, cái trống đã nhìn thấy rồi. Đạo tràng này mỗi ngày đánh trống, tôi nhìn thấy rồi. Cái trống ở trong cái bụng đó là như thế nào? Là trống rỗng, không có gì. Phật liền nói với người đó, cái tâm đó của Xá Lợi Phất là giống như cái trống vậy, không có gì ở trong. Đánh lớn thì gian lớn, đánh nhỏ thì gian nhỏ, không đánh thì không gian. Đó chính là khởi tác dụng. Kinh điển không có ý, cũng giống như cái trống vậy. Khi nó khởi tác dụng, người ta hỏi như thế nào, bạn liền giải đáp như thế đó. Diệu dụng vô cùng. Cho nên tôi dạy người, tôi là người từng trải, tôi đối với tất cả chúng sanh vô cùng yêu quý. Hy vọng các bạn đều thành tựu. Các bạn đều thành tựu rồi, tôi liền bớt việc ngay. Khắp nơi thỉnh giảng kinh, các bạn đều có thể đi giảng, tôi không cần phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Đã chạy nhiều năm như vậy rồi, cũng rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi cũng hy vọng các bạn giảng, tôi ở bên dưới nghe, nghe xong tôi rất quan hỷ. Học như thế nào vậy? Thật thà mà niệm, ba chữ. Thật thà niệm. Trên Kinh Kim Cang, Sơ Lần nói quá nhiều rồi. Thọ trì đồng tụng, vì người duyện thuyết. Cái này số lần chúng ta đọc quá nhiều rồi. Bạn cứ thật thà niệm. Thật thà niệm còn phải thật thà làm. Phật vì chúng ta vô trụ, chúng ta liền vô trụ. Phật vì chúng ta sinh tâm, chúng ta liền sinh tâm. Phải làm theo, vậy mới có thể khai ngộ, mới có thể khai trí huệ. Cho nên điều này vô cùng vô cùng quan trọng. Vô trụ sanh tâm, trên kinh nói rất cụ thể. Không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp. Ở trong pháp có pháp thế gian, có Phật pháp. Thế pháp, Phật pháp đều không trụ. Ta có thể dùng nó, ta không chấp trước nó. Trụ là chấp trước, vô trụ chính là không chấp trước. Cũng chính là nói như chẳng có việc gì. Ta dùng nó, sanh tâm. Sanh tâm cái gì? nên sinh cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Phật ở chỗ này dạy chúng ta bố thí, trì giới, thiền định, sanh loại tâm này, sanh tâm lục độ, sanh cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Vậy thì đúng. Làm như vậy, quả thật làm như vậy. Nói thật ra, thật sự chịu làm như vậy là giống như lời trong Kinh Di Đà nói, thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi rồi. Nếu như không chín mùi, họ không thể làm như vậy được. Bạn xem kinh điển này, sau cùng của mỗi bộ kinh đều có tín thọ phụng hành, tác lễ nhi khứ. Tín thọ phụng hành, thật sự tin lời Phật đã nói ra. Thọ là tiếp nhận thọ trì. Thọ chính là thực sự làm được lời giáo huấn của Phật. Đây là tín thọ phụng hành. Đó chính là ba cái điều kiện thiện căn, phước đức, nhân duyên đều đầy đủ rồi. Người như vậy, họ mới có thể được tất cả chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ. Họ nhận được, không cầu cũng nhận được, không niệm cũng nhận được. Chỉ cần họ siêng năng công phu thì đời này nhất định khai ngộ. Chúng ta thấy đại đức xưa ở trong Cư Sĩ Truyện, Cao Tăng Truyện, xem thấy những người đó khai ngộ. Tại vì sao họ khai ngộ? Tại vì sao chúng ta không khai ngộ vậy? Họ đã đầy đủ điều kiện khai ngộ rồi. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta chưa có đầy đủ điều kiện khai ngộ. Chúng ta nghe kinh xong không có y giáo phụng hành. Người ta nghe kinh xong thật sự là y giáo phụng hành, đây chính là khai ngộ. Chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của họ đầy đủ. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta chưa có đầy đủ. Vì sao vậy? Lười nhác, làm biếng, không chịu làm. Đây chính là chứng minh thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta không đầy đủ. Tuy là Phật Bồ Tát từ bi gia trì, cũng không thể gia trì được. Cho nên kinh này thật sự có lợi ích rất lớn. Bổn sư dạy chúng ta những pháp môn thẳng tắc này. Kinh Kim Cang, Kinh Tịnh Độ đều là đường thẳng tắc, đều là đi đường tắc. Ở trong một đời nhất định có thể thành tựu. Kinh điển giống như thế này đều không dài. Kinh Kim Cang, Kinh Văn không dài. Kinh Di Đà, Kinh Văn cũng không dài. Những kinh này thật sự là thẳng tắc. Kinh Vô Lượng Thọ tuy dài hơn một chút, so với những kinh điển khác vẫn không xem là dài. Chúng ta cần nghĩ đó, nhận lấy. Phật cho chúng ta rồi, truyền dạy cho chúng ta rồi, chúng ta phải chịu tiếp nhận. Tiếp nhận được rồi, phải xem đó là bảo bối. Cái này quan trọng. Bảo bối gì vậy? Bảo bối cứu mạng. Đây là thật, không phải là giả. Vô lượng kiếp đến nay, trong sanh tử luân hồi, khổ không nói ra lời, không thể ra được. Ngày nay được bảo bối này là có thể ra khỏi tam giới, là có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Kinh Vô Lượng Thọ lại cộng thêm Kinh Kim Cang, thế thì khỏi phải nói nữa rồi. Lời của Vĩnh Minh nói là có đạo lý. Có thiền, có tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng. Chúng ta ngày nay đổi lại câu này một chút. Có Kinh Vô Lượng Thọ, có Kinh Kim Cang thì còn lợi hại hơn hổ mọc thêm sừng. Đây là thật. Hai pháp môn này hợp chung lại, quả thật là lợi ích vô biên. rộng lớn không có cùng tận, nỗ lực hướng về phía trước. Bài kệ cảnh tỉnh chúng ta của Phổ Hiền Bồ Tát: ngày ngày qua đi, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, có gì vui đâu. Bài kệ này ở trong tự viện cửa Phật, khóa tối mỗi ngày đều phải niệm. Mỗi người đối với bài kệ này đều rất thuộc, nhắc đến không có người nào mà không biết. Tuy niệm mà giống như ca hát vậy, hát xong rồi bên trong ý nghĩa gì có lẽ xưa nay cũng không có nghĩ chút nào, chỉ hát qua như vậy mà thôi. Vì thế nó không khởi tác dụng. Chúng ta mỗi ngày vẫn cứ mê hoặc điên đảo, một mảy may cảnh giác cũng không có. Bốn câu nói này của Bồ Tát Phổ Hiền đối với chúng ta là cảnh giác cao độ. Tuổi thọ của một người dài đi nữa, sống 100 tuổi. Người sống 100 tuổi không nhiều. 100 tuổi có bao nhiêu ngày? 36.000 ngày. Nếu như bạn có một cái quyển lịch, một ngày bóc một tờ, 36.000 tờ sẽ bóc hết rất nhanh. Chúng ta mỗi ngày trong nhà có treo quyển lịch, mỗi ngày bóc một tờ, mạng sống cũng giảm theo. Có cái tâm cảnh giác này hay không? Bóc hết một tờ thì tuổi thọ chúng ta giảm bớt một ngày. Có mấy người có cái cảnh giác này chứ? Người có cảnh giác này đây là người giác ngộ. Mê hoặc điên đảo, điên đảo ở chỗ nào vậy? Họ bị tê liệt, họ không giác ngộ. Đến chết rồi họ vẫn không hiểu, vẫn không biết. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Nên biết mạng người vô thường, sau đó thật sự nắm lấy những ngày tháng ngắn ngủi, buông xả cái giả, nên tu cái thật. Cái thật là gì vậy? Thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ở trong Kinh Bát Nhã, khai trí huệ chân thật, nhìn thấu thế gian, buông xả vạn duyên, thật thà niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Người này là người giác ngộ chân thật, người giác ngộ triệt để. Nếu muốn giảng sanh thì pháp thế xuất thế gian phải thảy đều buông xuống, không nên có một mảy may đắn đo. Nhất định phải biết tất cả pháp tức không tức giả, tất cả pháp hoàn toàn không thể được. Tại vì sao còn phải dốc sức cầu đắc chứ? Vậy thì sai rồi. Thế không cầu được không? Không cầu thì ngày mai có thể có cơm ăn hay không? Ngày mai còn chưa đến, bạn nghĩ những thứ này làm gì? Đây là khởi vọng tưởng. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, bạn nghĩ ngày mai làm gì? Ở trong số mạng bạn có, tự nhiên sẽ có. Ở trong số mạng không có thì khởi vọng tưởng như thế nào cũng không thể cầu được. Bạn nói xem, bạn không gọi là oan uổng hay sao? Nhưng mà được mấy người tin cái đạo lý này chứ? Được mấy người tin cái sự thật này? Cái này quá khó. Lời Phật nói trên kinh họ cũng đồng ý, lời Phật nói không dám không tin. Nhưng mà trong tâm của bản thân họ, cái khói nghi đó là không thể nhổ sạch. Họ vẫn cứ không thể tiếp nhận, vẫn cứ không thể làm theo, vẫn cứ dốc sức cầu. Gốc nghi vẫn còn, cũng chính là chưa có thật giác ngộ, chưa có hiểu rõ triệt để. Tôi vì đồng tu mới học, các bạn muốn học Phật nhập môn từ đâu vậy? Nhập môn từ Liễu Phàm Tứ Huấn. Cái này không phải kinh Phật. Tôi khuyên người trước tiên đem Liễu Phàm Tứ Huấn đọc 300 lần. Số lần ít thì không có tác dụng, ấn tượng không sâu sắc, quan niệm không thể chuyển trở lại được. Cho nên cần đọc 300 lần thì ấn tượng của bạn sâu sắc, bạn sẽ dần dần thể hội được đạo lý ở bên trong. Giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Liễu Phạm Tứ Huấn nếu như thật sự thông đạt thể hội được rồi, bằng đối với pháp thế gian không còn cầu nữa, ý nghĩ lo được lo mất không còn nữa, tâm của bạn sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Ở trong số mạng có thì phải có, ở trong số mạng không có thì cầu như thế nào cũng uổng công. Thế việc gì lại phải cầu chứ? Bản thân tôi học Phật, nói thật ra là đắc lực ở Liễu Phàm Tứ Huấn. Lúc tôi mới học Phật, vào thời đó kinh Phật ở Đài Loan vô cùng thiếu thốn, thật không dễ dàng tìm được. Ở Đài Bắc có một vị lão cư sĩ Chu Kính Trụ, đây là Phật giáo đồ thuần thành. Ông tìm một số bạn bè của ông, mỗi người góp một ít tiền để in kinh bố thí, tổ chức một nơi in kinh Đài Loan. Tôi là có một người bạn giới thiệu quen biết với vị lão cư sĩ này. Vào thời đó chúng tôi rất trẻ, 20 mấy tuổi. Ông nhìn thấy chúng tôi vô cùng yêu quý. Kinh Phật in ở chỗ của ông, ông đều tặng cho tôi. Tặng tôi một bản Liễu Phàm Tứ Huấn, bảo tôi phải đọc cho thật kỹ. Sau khi tôi đọc xong, rất bị cảm động. Lợi ích mà tôi đắc lực là ở Liễu Phàm Tứ Huấn, thực sự hiểu rõ cái nhân quả này. Vừa rồi chúng ta học qua, nhân quả thật đáng sợ. Nhược y cụ đà nê đái thủy, tuy nhật nhật kháng kinh văn pháp, hiểu đắc ta lý lộ hữu hà ít xứ. Những lời này đều nói đến những căn bệnh trên thân của bản thân người học Phật chúng ta. Chúng ta là mắc cái chứng bệnh này. Đối với việc lớn sanh tử, lục đạo luân hồi, không hề cảnh giác, không xem đó ra gì, vậy thì nguy hiểm cỡ nào? Một ngày nghiên cứu kinh giáo, nghiên cứu có tác dụng gì chứ? Không thể đoạn phiền não, không thể khai trí huệ, không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới, thì có tác dụng gì? Yếu phòng tha sợ tri chứng sanh, tỷ phiền não chứng cánh hoại. Hai câu nói này nếu không phải người từng trải thì không thể nói ra được. Có thể nói ra hai câu nói này phải là người có trí huệ cao độ, tuyệt đối không phải là người bình thường. Sở tri chướng là tà tri tà kiến, người tà tri tà kiến còn đáng sợ hơn tham sân si. Tham sân si đọa tam độ, tội nghiệp mà tà tri tà kiến tạo, không những làm hại mình mà còn làm hại tất cả chúng sanh. Cái quả báo đó là ở địa ngục A Tỳ. Chúng ta không nói những cái khác, chỉ lấy cái thí dụ này vừa rồi để nói. Có một số người cho là đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ không có tác dụng, niệm một câu A Di Đà Phật không giải quyết được vấn đề. Khuyên bạn quay đầu, phải nên đọc rất nhiều kinh, lễ bái rất nhiều Phật, lễ bái rất nhiều Bồ Tát. Cái này là sở tri chướng, tà tri tà kiến. Bạn xưa nay thâm nhập một môn, muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật, họ kéo bạn trở lại tiễn vào địa ngục A Tỳ. bạn nói cái tội này của họ nặng cỡ nào? Họ có phải hữu ý hay không gì? Có thể không phải hữu ý, họ vẫn là tâm tốt. Tại vì sao tâm tốt lại tạo ra cái việc xấu như vậy? Tri kiến sai rồi. Người này nhận giả, không nhận chân. Tin tà, không tin chánh. Thế thì vô phương. Cho nên phiền phức của sự tri chướng cao hơn phiền não chướng. Bên dưới đoạn kinh văn lớn này, ước pháp thí minh thể không, ở trong đây phân thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là minh vô pháp khả thuyết. Vô pháp khả thuyết, cái ý nghĩa này tôi ở phần trước đã tiết lộ ra rồi. Phần trước giảng kinh Kim Cang khó giảng, đặc sắc của nó đều ở phần sau. Phần sau kéo lên phần trước giảng thì phạm đến phần sau. Vô pháp khả thuyết. Cho nên lúc tôi giảng, tôi nói kinh này không có ý nghĩa, là rất gần giống với cái này. Kinh không có ý nghĩa, bạn nghiên cứu ý nghĩa là gì? Pháp vô pháp khả thuyết, bạn có gì để nói? Lại phân đoạn nhỏ, minh danh giả tánh không. Lại phân đoạn nhỏ, minh vô pháp khả đắc. Ý nghĩa của kinh văn này rất sâu. Cho nên trước khi chưa có giảng kinh, đã có một lần dặn dò trước. Nếu như không dặn dò kỹ càng, minh bạch, thì kinh văn này thật không dễ dàng thể hội. Đoạn chú giải lớn phần trước, đây là lời dặn dò. Ư phước đức thắng báo chi hậu. Phần trước là nói tài thí. Bố thí bảy báo bằng tam thiên đại thiên thế giới. Phước báo bạn có được là vô lượng vô biên, được phước rất nhiều. Sau khi bố thí tài, Phật tiếp sau đó nói với chúng ta là pháp thí. Các vị phải biết, tài thí là nói phụ thêm, trọng điểm là ở pháp thí. Trước tiên dùng tài thí để làm màn đầu, tiếp theo là pháp thí. Pháp thí nhất đại đoạn văn chánh, hiển nhất thiết pháp giai thị duyên sanh. Thứ nhất đại đoạn thị ước nhân thuyết, dĩ hiển thị duyên sanh vô cùng, nhân quả vô tận chi nghĩa. Những lời này nhất định phải dặn dò kỹ càng trước khi giảng kinh văn. Bạn đọc kinh văn này, nghe kinh văn này mới hiểu được ý nghĩa của nó, mới có thể thể hội được ý vị của nó. Kinh văn là nói từ trên nhân. Nói từ trên nhân, mục đích của nó là hiển thị tất cả pháp duyên sanh, không có cùng tận. Chúng ta dùng thí dụ thật đơn giản, dễ hiểu. Bộ kinh này, kinh là pháp. Bạn vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, kinh là như nhau. Một bộ kinh Kim Cang Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng rồi, đời đời truyền nhau, đã truyền hơn 2000 năm rồi. Truyền đến Trung Quốc, truyền ra nước ngoài, truyền đến toàn thế giới, truyền đến tận hư không khắp pháp giới. Chỉ là một bản kinh như vậy, nhưng mà bạn phải biết hư không pháp giới có bao nhiêu chủng loại chúng sanh. Chúng sanh vô lượng vô biên, không có cùng tận. Đối với loại chúng sanh nào là có cách giảng, đối với loại chúng sanh đó giảng mỗi cái điều khác nhau. Ở trong đây chính là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa chính là duyên sanh vô cùng, nhân quả vô tận. Vô lượng nghĩa cách học như thế nào vậy? Học cái bất biến ở trong đó, không một không khác. Bạn học cái này, cái chỗ này nắm vững rồi, thế thì học thông rồi. Duyên sanh vô cùng, vô lượng biến đổi đều không ngoài nhất tâm, đều không ngoài tự tánh. Cho nên ở trong Pháp Đại Thừa, điều quan trọng nhất là bảo bạn minh tâm kiến tánh. Tâm hiện tại không sáng, cho nên không thể nhìn thấy tánh. Tâm tại sao không sáng vậy? Bởi vì có hai chướng, chướng kín rồi. Hai chướng là phần trước nói, phiền não chướng và sở tri chướng. Vậy bạn ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ phá phiền não chướng, nhi sanh kỳ tâm phá sở tri chướng. Hai chướng phá rồi thì tâm tánh liền hồi phục sáng suốt. Ở trong tâm tánh vô lượng trí huệ đức năng đều hiện tiền. Ngoài cái biện pháp này ra, không có cái biện pháp thứ hai nào có thể khiến người ta minh tâm kiến tánh được. Kinh Bát Nhã là lấy minh tâm kiến tánh làm chủ. Vì thế đối với phá hai chướng vô cùng xem trọng. Lìa tướng lìa niệm, lìa tướng lìa niệm là phương pháp trừ chướng triệt để. Tốt rồi, chúng ta hôm nay chỉ dẫn đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.